Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017 sẽ có các tin tức đáng chú ý bao gồm:
hàng không mẫu hạm Mỹ tuần tra ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, cảnh báo Bình Nhưỡng; cờ vàng sẽ được treo ở Úc bất chấp phản đối của Việt Nam; Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Việt Nam và dự APEC; Mỹ xoay trục sang Ấn Độ, cảnh báo Trung Quốc,
cùng với các tin tức khác liên quan tới Việt Nam và thế giới. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tàu USS Ronald Reagan, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có trọng tải 100.000 tấn của Mỹ, hôm 19 tháng 10 tuần tra ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, trong một màn phô trương sức mạnh hàng hải và hàng không được thiết kế nhằm cảnh báo Triều Tiên chớ có bất kỳ hành động quân sự nào, theo tin Reuters. Tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ ở châu Á, với thủy thủ đoàn lên tới 5.000 người, chạy trong phạm vi 100 hải lý, tương đương với 160,93 cây số, phóng lên gần 90 máy bay tiêm kích F-19 Super Hornet từ bon tàu. USS Ronald Reagan đang tiến hành tập trận với Hải quân Hàn Quốc, với sự tham gia của 40 tàu chiến được triển khai trên tuyến đường biển kéo dài từ biển Hoàng Hải, phía tây bán đảo Triều Tiên sang tận biển Nhật Bản. Reuters dẫn lời đô đốc hải quân Mark Dalton, chỉ huy nhóm tàu tác chiến của tàu Reagan, nói: hành động nguy hiểm và hung hăng của Triều Tiên đã gây quan tâm cho tất cả mọi người trên thế giới. Chúng tôi đã nói rõ rằng với cuộc tập trận này và nhiều cuộc tập trận khác nữa, chúng tôi sẵn sàng để bảo vệ Hàn Quốc. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Ronald Reagan trong khu vực, cùng với áp lực quân sự gần đây từ Washington đối với Bình Nhưỡng, bao gồm máy bay ném bom chiến lược B-1B bay trên bán đảo Triều Tiên, diễn ra ngay trước chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới châu Á, bắt đầu tại Nhật Bản vào ngày 5 tháng 11 và sau đó là Hàn Quốc. Triều Tiên bấy lâu nay vẫn đã kích các cuộc tập trận của tàu chiến Mỹ là tập dượt cho chiến tranh. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc các nhà ngoại giao cấp cao Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang bàn thảo ở Seoul về một giải pháp ngoại giao tiếp theo sau các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Mỹ tuyên bố hôm 18 tháng 10 sẽ ưu tiên hợp tác với Ấn Độ nhiều hơn so với Trung Quốc trong thế kỷ tới để thúc đẩy một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do các nền dân chủ thịnh vượng dẫn đầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ bất ngờ đến Bắc Kinh. Trong cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài phát biểu sôi nổi của ông Tillerson tại một diễn đàn về quan hệ Mỹ-Ấn có mục đích chuẩn bị cho chuyến thăm vào tuần tới đến Ấn Độ, đối thủ chính của Trung Quốc ở châu Á. Bài diễn văn nêu ra tầm nhìn về đối tác chiến lược giữa Washington và New Delhi trong 100 năm. Nhân vật được Tổng thống Donald Trump giao trách nhiệm lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ cũng nhân dịp này so sánh Hoa Kỳ và Ấn Độ, hai nền dân chủ lớn nhất thế giới, với Trung Quốc. Ông nói nước này làm suy yếu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Diễn văn của ông Tillerson được đưa ra chung với ngày ông Tập khai mạc Đại hội Đảng nhằm tiếp tục đảm bảo quyền kiểm soát lâu dài của ông đối với chức Chủ tịch Trung Quốc. Washington và Delhi từ lâu đã xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn, nhưng ông Tillerson nêu ra một trong những ví dụ rõ ràng nhất, đó là các giá trị chung làm nền móng cho mối quan hệ này đã làm cho Ấn Độ và Hoa Kỳ là đối tác lý tưởng của nhau. Trong bối cảnh đó, bài diễn văn của ông Tillerson còn được coi như một lời cảnh báo đối với Trung Quốc rằng Washington sẽ xây dựng các liên minh khu vực để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy thương mại tự do và các tuyến đường biển rộng mở. Ông nói, Hoa Kỳ và Ấn Độ đang ngày càng trở thành đối tác toàn cầu của nhau với nhiều điểm chung về chiến lược. Nhân dân Ấn Độ và Mỹ không chỉ cùng yêu chuộng dân chủ, mà còn có tầm nhìn chung về tương lai, Ngoại trưởng Tillerson phát biểu dự báo về mối quan hệ trong 100 năm tới. hứa hẹn rằng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở sẽ thịnh vượng và an ninh hơn. Ông Tillerson thúc giục một nước có nhiều luật bảo hộ hãy mở cửa biên giới lớn hơn cho thương mại khu vực và thương mại với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những lời chỉ trích gay gắt nhất của ông Tillerson được dành cho Trung Quốc, nền kinh tế khổng lồ ở châu Á, là đối thủ gần nhất với Ấn Độ, có dân số cực lớn, và có thể cũng là đối thủ của Hoa Kỳ, hiện vẫn là nền kinh tế hàng đầu của thế giới. Trung Quốc, trong khi trỗi dậy cùng với Ấn Độ, song lại làm như vậy một cách ít có trách nhiệm hơn và đôi khi làm suy yếu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ông Tillerson nói. Các hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông trực tiếp thách thức luật pháp và các chuẩn mực quốc tế mà cả Hoa Kỳ lẫn Ấn Độ đều ủng hộ, ông phát biểu. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị giấu tên, nói với các phóng viên về các chủ đề chính của bài diễn văn. Vị này nói ý tưởng về một Thái Bình Dương mới là một ưu tiên của cả ông Trump lẫn ông Tillerson. Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là có một sự dàn xếp bốn bên gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ hợp tác để neo giữ khu vực vô cùng rộng lớn này và đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn về thương mại và an ninh, không nêu rõ ra nhưng kế hoạch này không bao gồm Trung Quốc. Giữa lúc Ấn Độ từ từ trỗi dậy để trở thành một nền kinh tế hùng mạnh, nước này đã tránh tham gia vào các liên minh phức tạp mà thay vào đó muốn duy trì mối quan hệ thận trọng với cả Washington lẫn Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Trump đã xây dựng mối quan hệ nồng ấm với Thủ tướng Narendra Modi.
Tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc giúp thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu vốn cũng đã hoạt động tốt nhất trong một thập niên qua. Trung Quốc hôm 19 tháng 10 thông báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng 6,8% trong quý 3. Cùng lúc, các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho thấy dấu hiệu họ có quan điểm đồng thuận rằng ngày càng có ít mối lo về nguy cơ tốc độ tăng trưởng sẽ giảm mạnh trong năm tới. Họ đã tăng mức dự báo về tăng trưởng của Trung Quốc năm 2018 lên 6,5%. Có những bằng chứng về sự lạc quan thể hiện ở châu Á trong ngày 19 tháng 10. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã nâng mức tăng trưởng kinh tế dự báo cho năm 2017. Xuất khẩu của Nhật tăng ở mức hai con số trong tháng 9, vào tháng thứ 3 liên tiếp, và thất nghiệp ở Úc bất ngờ giảm xuống. Quỹ tiền tệ quốc tế tuần trước đã nâng mức đánh giá về triển vọng tăng trưởng của Mỹ, khu vực đồng euro, Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời nói nền kinh tế toàn cầu đang hoạt động tốt nhất trong 10 năm qua. IMF dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,6% trong năm nay và 3,7% trong năm tới. Trong cả hai trường hợp đều tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Châu Á đóng góp 63,3% vào sự gia tăng này. Nhu cầu nhập khẩu ở Trung Quốc phục hồi lại chính là nguồn sức mạnh của châu Á. Bên cạnh đó, xuất khẩu của châu Á tới Mỹ và châu Âu cũng đã phục hồi mạnh mẽ. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên nói động lực thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm của Trung Quốc sẽ chủ yếu là tiêu dùng hộ gia đình. Điều này được phản ánh trong dữ liệu công bố hôm 19 tháng 10, với doanh số bán lẻ tăng 10,3% trong tháng 9 so với một năm trước đó. Tiêu thụ trong số liệu thống kê của Trung Quốc có bao gồm một số chi tiêu của chính phủ, đóng góp 64,5% tăng trưởng trong 3 quý đầu năm 2017, tăng 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016. Klaus Bader, nhà kinh tế học của Societe Generale SA, nói sức đẩy mà Trung Quốc đang góp cho nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi về bản chất. Trong tương lai, có thể nó sẽ có ít tác động đến các nước sản xuất hàng hóa và tác động nhiều hơn đến các nước cung cấp dịch vụ cho các hộ gia đình Trung Quốc, đặc biệt là các dịch vụ du lịch. Tác động ngày càng tăng của Trung Quốc lên thế giới cũng như những tham vọng to lớn của nước này đã được Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật hôm 18 tháng 10, khi ông đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản tập trung tại Bắc Kinh trong tuần này để hoạch định chính sách trong 5 năm tới, ông nói Trung Quốc đang đóng góp khoảng 30% trong mức tăng trưởng toàn cầu. Mặc dù Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chu tiên liệu mức tăng trưởng 7% trong nửa cuối của năm 2017, ông cũng cảnh báo rằng nợ doanh nghiệp đang quá cao và không có cơ chế tài chính rõ ràng để kiềm chế các chính quyền địa phương. Mức độ bền vững của sự tăng trưởng của Trung Quốc sẽ trải qua thử thách khi các nhà lãnh đạo tiếp tục với kế hoạch giải quyết nợ nần gia tăng, cắt giảm công suất dư thừa và làm sạch ô nhiễm.
Trung Quốc nói nước này hy vọng Hoa Kỳ có thể bỏ định kiến của mình và nhìn Trung Quốc một cách khách quan sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi một liên minh mở rộng để kiểm soát những ảnh hưởng bất lợi của Bắc Kinh ở châu Á. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khang nói với các nhà báo hôm 19 tháng 10 rằng Trung Quốc kiên định ủng hộ trật tự quốc tế, trong đó Liên Hợp Quốc đóng vai trò cốt lõi. Trước đó, hôm 18 tháng 10, trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Ấn Độ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, trước khi thăm nước này, ông Tillerson nói chính quyền của ông Trump muốn hợp tác sâu rộng với New Delhi và ông lên án Trung Quốc là nước đã phá hoại trật tự thế giới, xâm phạm chủ quyền của các quốc gia láng giềng và tỏ ra vô trách nhiệm với các chính sách kinh tế cá lớn nuốt cá bé của mình. Ngoại trưởng Mỹ nói các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông trực tiếp thách thức luật pháp quốc tế và các chuẩn mực của cả Mỹ lẫn Ấn Độ. CNN dẫn lời ông Tillerson nói mặc dù Hoa Kỳ mong muốn có một mối quan hệ xây dựng với Trung Quốc, nhưng sẽ không khoanh tay đứng yên đối với Trung Quốc nếu Trung Quốc phá hoại chủ quyền của các nước láng giềng và gây bất lợi cho Hoa Kỳ và các nước bạn.
Trung Quốc sẽ ngăn ngừa những rủi ro từ sự lạc quan thái quá có thể dẫn đến khoảng khắc, Minsky, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chu Tiểu Xuyên nói hôm 18 tháng 10. Ông cho biết thêm mức nợ của doanh nghiệp hiện tương đối cao và nợ của hộ gia đình đang tăng quá nhanh. Khoảnh khắc Minsky là sự sụp đổ đột ngột của giá tài sản sau một thời gian dài tăng trưởng, gây ra bởi nợ hoặc áp lực tiền tệ. Lý thuyết này được đặt tên của nhà kinh tế Hyman Minsky. Những lời cảnh báo của ông Chu về những nguy cơ tiềm ẩn đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tương phản với quan điểm tươi hồng hơn của hầu hết các quan chức Trung Quốc. Nếu có quá nhiều yếu tố thuận cho tính chu kỳ trong nền kinh tế, những biến động theo chu kỳ phóng đại và có sự lạc quan thái quá trong giai đoạn này, tích lũy các mâu thuẫn có thể dẫn đến cái gọi là khoảnh khắc Minsky, ông Chu nói bên lề Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 của Trung Quốc. Ông nói chúng ta nên tập trung vào việc ngăn ngừa một sự điều chỉnh quá mạnh. Trung Quốc sẽ kiểm soát những rủi ro từ việc điều chỉnh đột ngột đối với bong bóng tài sản và sẽ xử lý nghiêm túc những khoản nợ được cải trang thuộc về các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương, ông Chu nói. Mặc dù vậy, mức nợ chung của Trung Quốc có thể giảm xuống khi các nhà chức trách kiểm soát tín dụng chặt chẽ, ông nói. Những lo ngại về sự tăng nợ nhanh chóng của Trung Quốc đã khiến cho bộ phận đánh giá toàn cầu của S&P Global hạ xếp hạng tín dụng tầm quốc gia của Trung Quốc vào tháng trước sau khi Moody's hạ mức xếp hạng vào tháng 5. Bộ Tài chính Trung Quốc nói việc S&P hạ bậc xếp hạng là quyết định sai lầm. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nói hồi tháng 8 rằng họ dự báo tổng nợ của khu vực phi tài chính của Trung Quốc sẽ tăng lên gần 300% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2022, tăng từ mức 242% trong năm ngoái.
Đại sứ Nga tại Việt Nam vừa xác nhận với truyền thông trong nước rằng Thủ tướng Vladimir Putin đã nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 ở Đà Nẵng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đưa ra lời mời này trong chuyến thăm Nga vào cuối tháng 6 vừa qua và đại sứ Konstantin Vnukov hôm 18 tháng 10 tái khẳng định Tổng thống Nga sẽ tới tham dự tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ quán Nga cho biết đoàn đại biểu Nga cũng sẽ tham dự các hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế và nhiều đại diện doanh nghiệp lớn của Nga sẽ tham dự Hội đồng Kinh doanh APEC. Đại sứ Vnukov nhấn mạnh rằng cộng đồng doanh nghiệp Nga hiện nay rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, theo Sputnik. Trong chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang năm nay, Việt Nam và Nga đã đề ra mục tiêu nâng giá trị thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la trước năm 2020. Dầu khí sẽ tiếp tục là ngành được ưu tiên hàng đầu trong hợp tác giữa hai nước, theo Tổng thống Putin nói trong chuyến thăm của ông Quang. Theo hãng Itatas của Nga, nhân dịp tới dự APEC, Tổng thống Putin cũng sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Cho tới thời điểm này, nhiều lãnh đạo của các nước thành viên đã xác nhận tham dự APEC, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lịch trình cụ thể của Tổng thống Putin tại Việt Nam chưa được tiết lộ và không biết liệu ông có phát biểu tại APEC hay không. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh của các CEO tại APEC. Việt Nam đang giao diết chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11 tháng sau tại thành phố Cảng Miền Trung. Hội nghị APEC đầu tiên mà Việt Nam tổ chức diễn ra ở Hà Nội năm 2006. Tuần lễ cấp cao APEC là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói như vậy tại buổi họp báo thường kỳ ngày 12 tháng 10. Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành công của tuần lễ cấp cao. Hiện nay, công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các địa điểm diễn ra sự kiện, các khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho các hoạt động và cuộc họp, cũng như đón tiếp đại biểu báo chí. Để đảm bảo các hoạt động tuần lễ cấp cao diễn ra suôn sẻ, đáp ứng tiêu chuẩn theo thông lệ APEC và hiệu quả song vẫn tiết kiệm tối đa, đầu tháng này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã chủ trì sơ duyệt các hoạt động của tuần lễ cấp cao tại Đà Nẵng, chỉ đạo các phương án tổ chức, lễ tân, báo chí, hậu cần và các phương án dự phòng, kể cả các điều kiện an ninh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, để tạo thuận lợi nhất cho các nhà lãnh đạo, đại biểu, khách mời, báo chí và các tổ chức, cá nhân tham gia tuần lễ cấp cao, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Các hội đoàn tại Việt Nam và Hoa Kỳ vừa gửi một bức thư chung đến Tòa Bạch Ốc hôm 17 tháng 10, bày tỏ mong muốn Tổng thống Donald Trump tăng áp lực lên chính quyền Việt Nam để cải thiện nhân quyền và tự do tôn giáo khi ông đến thăm Hà Nội vào ngày 11 tháng 11 sắp tới. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cho VOA biết về thông điệp của hội gửi cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
Cái bức thư mà Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng như Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam cũng như một số quý cộng đồng người Việt ở Liên bang Hoa Kỳ đã cùng chung ký với một cái văn thư để gửi Tổng thống Mỹ, bởi vì tin tưởng Tổng thống Trump là một cái vị không phải chỉ đặt các cái quyền lợi kinh tế lên trên không, mà hy vọng rằng là Tổng thống Trump sẽ cũng nghĩ đến những cái vấn đề dân chủ, những cái vấn đề tự do tôn giáo, những cái vấn đề nhân quyền và các cái sự phát triển của về các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.
Bức thư bằng tiếng Anh dài 3 trang gửi cho Tòa Bạch Ốc còn được gửi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thư viết rằng 90 triệu người dân Việt Nam hiện đang sống dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị và trong 42 năm qua, người dân đã bị tước mất quyền con người căn bản. Ông Đoàn Hữu Định, nguyên chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia cho biết Tòa Bạch Ốc đã phúc đáp, nói đã nhận được thư và sẽ cứu xét cẩn thận. Cựu trụ trì chùa Liên Trì ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vốn bị chính quyền cưỡng chế hồi năm ngoái, mong Tổng thống Donald Trump sẽ lưu tâm đến vấn đề vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo khi đến thăm Hà Nội.
Tổng thống Mỹ để ý đến một cái tình trạng là vi phạm về tự do tín ngưỡng tôn giáo nhân quyền ở Việt Nam, cũng như là nhiều, phải nói rằng nhiều nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam bị bắt, bị tù đày, bị cái chế độ độc tài toàn trị họ đàn áp họ một cách rất là nặng nề.
Từ California, ông Trần Viết Hùng, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam cho biết trong một các ý kiến đề xuất của hội.
Chúng tôi cũng đề nghị là với Tổng thống Trump đưa Việt Nam vào cái danh sách mà CPC cũng như trả các tù nhân lương tâm cũng như tù nhân chính trị một cách vô điều kiện.
Ngoài sự kiện cưỡng chế chùa Liên Trì, bức thư của các hội đoàn người Việt còn nhắc tới các đăng sĩ ở Thiền viện Thiên An ở Thừa Thiên Huế bị chính quyền tấn công, Tòa Thánh Cao Đài Tuy An tỉnh Phú Yên bị phá hủy. Tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ toàn diện với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng sẽ áp lực chính quyền Hà Nội tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông Hùng kỳ vọng rằng các giá trị tự do của người Mỹ luôn luôn được tôn trọng.
Hoa Kỳ thì luôn luôn cũng đặt cái quyền lợi của quốc gia của mình lên trên hàng đầu. Hoa Kỳ nước luôn luôn mà cổ vũ cho một cái tên dân chủ tự do cũng như tự do tôn giáo và nhân quyền.
Vào tháng 4 năm nay, trong phúc trình thường niên năm 2017 về tình trạng tự do tôn giáo tại một số nước, Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ nói Việt Nam nằm trong số 6 nước bị ủy ban này đề nghị đưa vào danh sách CPC, tức danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Cũng trong phúc trình này, Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội và chính quyền của Tổng thống Donald Trump kiên trì nhấn mạnh dưới mọi quốc gia về tầm quan trọng của tự do tôn giáo cho tất cả mọi người ở mọi nơi thông qua tuyên bố chung hoặc trong những cuộc gặp chính thức hay riêng tư. Tòa Bạch Ốc hôm 16 tháng 10 ra thông cáo cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, còn gọi là APEC ở Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11 và thăm chính thức Hà Nội, gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam vào ngày 11 tháng 11, trong đó có Chủ tịch Trần Đại Quang.
Một hội đồng thành phố ở Adelaide của Úc đã biểu quyết cho treo cờ Việt Nam Cộng Hòa ở đây, mặc dù đã được cảnh báo rằng chính phủ Việt Nam có thể phản ứng gay gắt trước quyết định này. Hai trang mạng tin tức của Úc, news.com.au và adelaide.com.au, cho biết theo yêu cầu của cộng đồng người Việt ở đây trong năm nay, hội đồng thành phố Port Adelaide Enfield ở tiểu bang Nam Úc đã thông qua khoản tiền 5.000 đô la để xây dựng hai cột cờ, một cho cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa và một cho quốc kỳ Úc. Chính phủ Việt Nam đã có phản ứng mạnh mẽ trước quyết định này. Tháng 8 năm nay, Hà Nội đã gửi thư yêu cầu hội đồng thành phố ngừng tiến hành một quyết định không đúng đắn như vậy. Trang tin tức Messenger của Adelaide trích dẫn bức thư có đoạn viết quyết định như vậy gây bất hòa sâu sắc với chính phủ và nhân dân Việt Nam vì nó chỉ càng khơi gợi lại quá khứ hận thù và buồn bã và cản trở các nỗ lực hòa giải. Tuy nhiên, vào tuần trước, hội đồng thành phố này biểu quyết treo cả hai lá cờ trong một tuần vào dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 và sau đó vào ngày 13 tháng 8, để kỷ niệm trận chiến Long Tân diễn ra trong chiến tranh Việt Nam từ 18 đến 19 tháng 8 năm 1966. Không chỉ riêng hội đồng thành phố Adelaide cho phép treo cờ vàng, lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa còn được treo ở một số thành phố khác của Úc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong năm nay đã yêu cầu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull can thiệp nhằm gây ảnh hưởng để ngừng việc treo cờ này. Theo ghi nhận của Fairfax, trong một cuộc thảo luận giữa hai thủ tướng bên lề hội nghị G20 diễn ra ở Đức vào tháng 7 vừa qua, nhà lãnh đạo Việt Nam đã nêu lên mối quan ngại về 5 hội đồng địa phương ở Úc được cho là ủng hộ việc treo cờ vàng, là lá cờ của chính quyền miền Nam Việt Nam trước đây. Không rõ Thủ tướng Turnbull đã đáp trả lời yêu cầu của Thủ tướng Phúc như thế nào trong buổi gặp mặt riêng đó. Tương tự như ở Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam trước đây yêu cầu Úc hạn chế việc treo cờ vàng, nhưng ở nhiều khu vực của Úc, nơi có nhiều người Việt sinh sống theo diện tị nạn, lá cờ này vẫn được treo tự do. Thị trưởng Gary Johansson của Port Adelaide Enfield cho biết, ông không mấy quan tâm về phản đối của chính phủ Việt Nam. Một thành viên của hội đồng thành phố, Matt Osborne, nói với Messenger rằng ông thấy khó chịu vì chúng tôi bị điều khiển bởi một chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, một thành viên khác của hội đồng thành phố này, ông Peter Jamieson, mặc dù ủng hộ việc treo cờ vàng, nhưng cũng quan ngại liệu làm như vậy có vi phạm nghi thức ngoại giao hay không. Chính phủ Úc có chính sách chỉ cho phép treo những lá cờ được công nhận chính thức của các quốc gia khác bên cạnh quốc kỳ Úc.
Dân biểu Hoa Kỳ Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu bang Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ vừa dẫn đầu một đoàn nghị sĩ sang thăm Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ dưới ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 18 tháng 10, ông Yoho cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Báo Sài Gòn Giải Phóng trích lời dân biểu đảng Cộng Hòa, đại diện bang Florida nói Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát triển đô thị, trong đó có xây dựng đô thị thông minh. Theo trang Facebook của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, ngoài dân biểu Ted Yoho, đoàn còn có nữ dân biểu Terry, đại diện đảng Dân Chủ ở bang Alabama, dân biểu Paul Gosar, đảng Cộng Hòa bang Arizona và dân biểu David C. Seelin, đảng Dân Chủ bang Rhode Island. Trước đó, tại Hà Nội vào chiều ngày 16 tháng 10, trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, dân biểu Yoho nói ông sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy giao thương, hợp tác văn hóa, thương mại, chia sẻ kinh nghiệm, lập pháp, góp phần đưa mối quan hệ đối tác toàn diện tiếp tục đạt được những thành công mới trên mọi phương diện trong thời gian tới. Ông Phúc được báo chí trong nước dẫn lời nói Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện sâu sắc, thực chất, hiệu quả trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn diện lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước. Báo Đất Việt cho biết vào ngày 17 tháng 10, ông Yoho cũng có một cuộc gặp với Thiếu tướng Bùi Anh Trung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Đà Nẵng và tham quan công trình xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện. Báo Tuổi Trẻ còn cho biết, trong cuộc gặp tại Đà Nẵng, phía Việt Nam đề nghị Mỹ bảo đảm vốn ODA không hoàn lại để khắc phục ô nhiễm môi trường do chất độc hóa học dioxin tồn lưu sau chiến tranh tại sân bay Biên Hòa, Phù Cát và các điểm nóng khác.
Tư tưởng Tập Cận Bình là gì? Thông qua việc thực hiện bốn toàn diện hay tứ đoàn để đạt được mục đích tối hậu là sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa, Trung Quốc mộng,
bằng con đường đi đến hai mục tiêu trăm năm, bách niên mục tiêu, và xây dựng quân đội hùng mạnh trong khi không tha thứ cho hành động ly khai. Đó chính là một số điểm chính của tư tưởng Tập Cận Bình. Đây là học thuyết chính trị mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận Bình đúc kết sau 5 năm cầm quyền. Dự kiến học thuyết này sẽ được đưa vào điều lệ đảng tại Đại hội 19 đang diễn ra ở Bắc Kinh để làm kim chỉ nam cho hành động của đảng, ngang hàng với tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình. Những từ ngữ trên được ông Tập lặp đi lặp lại trong báo cáo chính trị dài hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ mà ông trình bày trước phiên khai mạc đại hội hôm 18 tháng 10. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn rõ nét về nền tảng lý luận trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Tập. Trên Nhân dân Việt báo hôm thứ Năm ngày 19 tháng 10, giáo sư Hàn Khánh Tường thuộc trường đảng Trung ương đã có bài viết làm rõ nội hàm của tư tưởng Tập Cận Bình. Học thuyết này đã được các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Nguyên văn chữ Hán, Tân thời đại Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội tư tưởng. Kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, ông Tập đã đề ra khái niệm Trung Quốc mộng để thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Để làm được điều đó, ông Tập và ban lãnh đạo đảng đã đặt ra hai mục tiêu trăm năm. Một là xây dựng một xã hội khá giả vừa phải vào năm 2020, tức là một năm trước kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai là đưa Trung Quốc trở thành siêu cường xã hội chủ nghĩa vào năm 2049, tức đúng dịp tròn 100 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Con đường để thực hiện hai mục tiêu này là thông qua nguyên tắc bốn toàn diện. Xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách kinh tế xã hội sâu sắc toàn diện, xây dựng một nền pháp trị toàn diện và quản lý đảng bằng kỷ luật một cách toàn diện. Theo kiến giải của giáo sư Hàn, thì xây dựng một xã hội khá toàn diện để làm nền tảng cho công cuộc hiện đại hóa và phục hưng Trung Quốc. Cải cách sâu sắc toàn diện là để tạo lực đẩy đi tới. Nền pháp trị toàn diện để đảm bảo quản trị nhà nước một cách hiệu quả. Thi hành kỷ luật đảng toàn diện là để đảm bảo cho khả năng lãnh đạo của đảng. Một nội dung quan trọng khác của học thuyết này là xây dựng quân đội Trung Quốc hùng mạnh để đối phó với sự chống đối của các cường quốc khác trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mặc dù theo ông Hàn, triết lý ngoại giao của Trung Quốc vẫn trung thành với nguyên tắc tạo môi trường hòa bình để phát triển. Mặc dù Trung Quốc muốn duy trì hòa bình và thực hiện chính sách phòng vệ, nhưng vẫn cần phải có một quân đội hùng mạnh để bảo vệ mình trước những thách thức phức tạp. Đó là lý do tại sao quân đội hùng mạnh là một nội dung cần thiết của giấc mộng Trung Quốc. Ông Hàn Khánh Tường viết. Ông Hàn cũng nói rằng Trung Quốc mộng là cho tất cả mọi người dân Trung Quốc, bao gồm người ở Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Trong khi đó, trong một dấu hiệu cho thấy tư tưởng của ông Tập sẽ được Đại hội Đảng tôn vinh, Tân Hoa Xã đã dẫn lời những lãnh đạo cao cấp Trung Quốc ca ngợi học thuyết này. Tư tưởng này chính là điểm nhấn quan trọng nhất của Đại hội Đảng lần thứ 19 và là đóng góp lịch sử vào sự phát triển của đảng. Ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, nhân vật số 3 trong bộ máy lãnh đạo Trung Quốc, được dẫn lời nói tại một phiên thảo luận tổ của đoàn đại biểu khu tự trị Nội Mông bên lề đại hội. Về phần mình, ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Chính hiệp, nhân vật lãnh đạo xếp hạng thứ tư, nói rằng tư tưởng Tập là thành tựu mới nhất trong quá trình áp dụng chủ nghĩa Mác và hoàn cảnh Trung Quốc, và nó là một cấu phần quan trọng trong hệ thống học thuyết về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Còn ông Lưu Văn Sơn, trưởng ban tuyên giáo Trung ương và là nhân vật số 5 trong đảng, nói rằng việc đưa tư tưởng Tập vào điều lệ đảng có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, lý luận và thực tiễn, và kêu gọi toàn đảng nghiêm túc học tập.
Các giới chức quân đội Philippines cho biết một thủ lĩnh hàng đầu của nhà nước Hồi giáo IS đã bị các lực lượng chính phủ giải phóng thành phố miền Nam Marawi giết chết hồi đầu tuần này. Mahmoud Ahmad, sinh ra ở Malaysia, nằm trong số 20 chiến binh bị giết trong một vụ đấu súng hồi đầu tuần. Một phát ngôn viên của quân đội Philippines nói ông tin rằng Ahmad đã bị giết chết dựa trên thông tin do hai con tin được giải cứu cung cấp sau cuộc giao tranh. Cái chết của Mahmoud Ahmad sẽ không được xác nhận cho đến khi tìm được xác và xét nghiệm DNA. Ahmad là một cộng sự thân tín của Isnilon Hapilon, thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á cho đến tuần này, khi ông ta và một nhân vật quan trọng khác là Omar Khayyam Mate bị giết chết trong một chiến dịch quân sự, Ahmad được cho là đã bơm tiền và chiến binh để tăng cường cho nhóm bao vây Marawi, một thành phố có 200.000 dân, chủ yếu theo Hồi giáo, trên đảo Mindanao, miền nam của Philippines. Các chuyên gia cho rằng có nhiều khả năng Ahmad sẽ thay thế vị trí của Hapilon để cầm đầu nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Marawi kể từ ngày 23 tháng 5 khi các lực lượng an ninh Philippines tung ra chiến dịch bắt Hapilon. Chiến dịch tan rã sau khi hàng loạt chiến binh ồ ạt tấn công vào thành phố, họ đốt nhà, nhà thờ Công giáo và bắt đi nhiều con tin. Phần lớn Marawi đã bị không kích nhằm chấm dứt cuộc bao vây. Hôm thứ Ba, trong chuyến đi thăm thành phố bị vây hãm, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Marawi đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng khủng bố. Các lực lượng quân đội vẫn đang tham gia các cuộc chạm trán lẻ tẻ với nhóm tàn quân còn lại. Khu vực miền nam Philippines, đặc biệt là khu vực Mindanao giàu tài nguyên nhưng đói nghèo, từng là một điểm nóng hoạt động của nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với Al-Qaeda và các nhóm theo chủ nghĩa cực đoan khác.
Lãnh đạo Catalonia Carles Puigdemont hôm 19 tháng 10 tuyên bố Nghị viện Catalonia sẽ tiến hành bỏ phiếu độc lập nếu chính phủ Tây Ban Nha không tham gia đối thoại và thực hiện lời đe dọa sẽ tước quyền tự trị của vùng này. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã ra thời hạn chót là sáng thứ Năm 19 tháng 10 để ông Puigdemont xác minh rõ liệu ông có thực sự tuyên bố độc lập sau cuộc trưng cầu hồi tháng này hay không. Ông Puigdemont đã đưa ra một tuyên bố độc lập có tính biểu tượng trong một bài phát biểu hồi tuần trước, nhưng nói rằng tại thời điểm này ông đang đình chỉ bất kỳ bước đi chính thức nào trong cuộc đàm phán với chính phủ ở Madrid. Ông cũng bày tỏ quan điểm mới nhất trong một bức thư hôm thứ Năm, ngay trước thời hạn chót được loan báo. Văn phòng Thủ tướng Rajoy đã tức thì hồi đáp, nói rằng họ đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp nội các đặc biệt vào ngày thứ Bảy để kích hoạt Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha, cho phép chính phủ có quyền tước đi một phần hay toàn bộ quyền tự trị của Catalonia. Cử tri tại Catalonia đã biểu quyết chọn giải pháp độc lập trong cuộc trưng cầu ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, chưa tới phân nửa số người đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Trong khi phe chống đối tẩy chay tiến trình này, chính quyền ông Rajoy đã bác bỏ cuộc trưng cầu với lý do đây là một cuộc biểu quyết bất hợp pháp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Giáo sư George Cường Nguyễn sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin về du học, về học bổng Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp. Tất cả những thắc mắc về học bổng, về du học, về giáo dục Hoa Kỳ như thế nào. Vâng, xin mời các bạn tham gia và giới thiệu với người quen của mình nữa. Và trong lúc tham gia chương trình, xin mời các bạn đừng ngần ngại gửi bất cứ câu hỏi nào mà quý vị và các bạn đang có liên quan tới du học Mỹ. Tất cả những câu hỏi sẽ lần lượt được trả lời. Không trả lời hết trong chương trình này thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời trong những kỳ kế tiếp mỗi tuần với giáo sư George Cường Nguyễn. Cảm ơn ông rất nhiều đã trở lại studio lần này.
Thân chào các bạn.
Dạ, trong suốt thời gian qua thì có vài tuần giáo sư phải làm Skype vì ông bận đi công tác, đi về Việt Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay giáo sư trở lại với một cái chủ đề cũng khá là hấp dẫn đó. Dạ, mình nói về Teaching Assistantship, tức là chương trình trợ giảng dành cho du học sinh, sinh viên nước ngoài tới Mỹ học tập. Dạ, thưa giáo sư, lần trước thì mình nói về là Research Assistantship, tức là nghiên cứu. Còn bây giờ đó là một cái chương trình dành cho những người đang học tập ở Mỹ mà muốn trợ giảng. Thì bây giờ mình nghe cái từ trợ giảng đó thì nó cũng dễ hiểu rồi, tức là phụ giảng, nhưng mà không biết là chi tiết như thế nào, những điều kiện ra sao, mời giáo sư giới thiệu.
Vâng, thì tôi nói sơ qua cái chương trình Teaching Assistantship của bên nước Mỹ. Các sinh viên cao học đi học thạc sĩ và tiến sĩ có cơ hội rất là tốt để mà được thu nhận những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm về giảng dạy. Có thể là trong tương lai các bạn muốn đi dạy ở một đại học hay là một college, thì Teaching Assistantship là chương trình giảng dạy ở Hoa Kỳ. Nó giúp cho các bạn có cơ hội trong khi đi học mà có cơ hội để đi trợ giảng cho các giáo sư ở trong trường. Thì bây giờ cô Trà My cứ hỏi từng câu hỏi hay trả lời nó tổng quát.
Vâng, dạ. Nhưng mà những ai thì đủ điều kiện để được xin gia nhập vào cái chương trình trợ giảng? Để muốn gia nhập ra thì phải là tốt nghiệp ở bậc học nào hoặc là đi theo những ngành học nào thì có?
Chương trình trợ giảng thường thường là để mà ủng hộ những cái sinh viên họ đã học ở trường cái đại học đó rồi, không dành cho những sinh viên ở ngoài vào. Có nghĩa là những sinh viên đã đi học trong trường và có những cái kinh nghiệm với cái trường đó thì người ta cho trợ giảng các giáo sư. Có nghĩa rằng là những sinh viên ở ngoài, sinh viên không phải ở trong trường đó đó thì rất là khó vào.
Yeah.
Vào rồi thì có thể xin đi làm trợ giảng, nó dễ dàng hơn. Và thường thường thì vấn đề trợ giảng nói là tổng quát như vậy nhưng mà nó có rất là đa diện. Có nghĩa là vào trợ giảng có thể là thỉnh thoảng đi chấm bài cho các giáo sư. Chấm bài làm bài ở nhà homework, hay là chấm những cái kỳ thi, bài thi, hay là có thể giúp các giáo sư set up những cái laboratory, những cái bài lab ở trong thí nghiệm ở trong đó, hay là có thể là thỉnh thoảng thì có nhiều trường họ cho các người trợ giảng dạy một lớp luôn.
Yeah.
Và dưới sự coi như là quan tâm của một cái giáo sư khác.
Yeah.
Hay là giảng phụ, có nghĩa là trong khi các giáo sư đi làm conference hay là đi không có ở nhà thì có nhiều hình thức lắm. Bởi thế là tùy theo những cái chương trình mà cần thiết của những cái trường đại học hay là những cái phân khoa.
Yeah. Nhưng mà cơ bản đó là một là trợ giảng, là giảng phụ, tức là những khi mà giáo sư không có mặt thì mình có thể đứng lớp hoặc là có thể được đứng lớp hẳn luôn.
Vâng.
Hoặc là chuẩn bị sắp xếp những cái cần thiết cho phòng thí nghiệm.
Cho phòng thí nghiệm hay là chỉ đơn giản là chấm bài homework cho các giáo sư mà thôi.
Vâng. Dạ. Thế còn ngoài cái chuyện mà mình đứng lớp rồi mình phụ giúp như vậy đó.
Vâng.
Dạ. Thì còn những cái công việc nào khác, ví dụ như là trong lúc mà mình vừa học, mình vừa làm như vậy đó, thì họ có giao cho mình những công việc nào khác liên quan tới giống như là soạn đề án, soạn học trình như thế nào?
Vâng. Thì tùy theo cái nhu cầu của giáo sư. Thường thường nếu mà được teaching assistant là mình được làm việc với một giáo sư nào đó hay là làm việc với một cái phân khoa nào đó thì tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là không có nói trước được. Tùy theo là cái nhu cầu, có nghĩa là tuần này thì giáo sư muốn các em chấm bài dùng, tuần sau thì phải cần đi làm copy để mà làm lecture, làm những cái bài thuyết trình. Hay là tuần khi mà có kinh nghiệm nhiều rồi, thỉnh thoảng thì các giáo sư cứ tin tưởng các sinh viên rồi thì vào cho dạy phụ một cua, một lớp. Rồi sau đó mà tin tưởng nhiều rồi thì cho dạy nguyên cả lớp luôn trong năm sau.
Nhưng mà thưa giáo sư, là để trợ giảng được đó là lúc đó là mình đang là sinh viên,
đang là sinh viên. Thường thường chương trình này dùng để mà giúp đỡ những cái sinh viên cho họ có thêm lương bổng trong cái thời gian, và có thể lấy thêm kinh nghiệm trong thời gian đi học thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ.
Thế rồi tốt nghiệp rồi là không còn cơ hội đó nữa.
Tốt nghiệp xong rồi thường thường là không có, thường thường ra đi làm. Cái này chương trình này để dành riêng giúp đỡ những sinh viên còn đang đi học.
Thế cái công việc đó có phải là công việc hàng ngày 8 tiếng một ngày đều đặn?
Tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là họ biết rằng là các sinh viên họ rất là bận rộn trong ngày, phải đi lớp học.
Vâng.
Đi attend những cái lecture rồi vậy đó. Thì tùy theo cái nhu cầu thôi. Bởi thế không phải là 9 to 5, có nghĩa là từ sáng cho đến chiều. Tại vì sinh viên làm như vậy làm sao đi học được. Thì thường thường các phân khoa hay cái khoa hay là cái trường đại học đó, họ làm việc với các sinh viên đó để những cái chương trình nó thích hợp với cái chương trình du học, chương trình đi học của các sinh viên.
Nhưng mà những ai đủ điều kiện để được làm trợ giảng, thưa giáo sư, có cần phải thi thố gì không?
Không có. Thường thường là trước tiên là phải là sinh viên cao học, có nghĩa là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Cái thứ nhì là tại vì sinh viên rất là nhiều, ai cũng muốn làm teaching assistant, thì mình phải giỏi, có nghĩa là điểm trung bình mình phải cao.
Và trên bao nhiêu ạ?
Có thể là nhiều, tùy theo cái nhu cầu. Nhiều cái chương trình họ có rất là nhiều sinh viên thì cái điểm phải thiệt cao, cho đến đôi lúc 4 chấm mới được vào. có nhiều cái chương trình mà họ không có nhiều sinh viên cần về chương trình phụ giảng thì có thể đôi lúc 3 chấm thì cũng đủ rồi, từ 3 đến 4 chấm. Nhưng mà biết là chắc dưới 3 chấm thì rất là khó khăn. Trong cái thời gian đó thì các sinh viên làm việc chung với các thầy để mà có lấy thêm kinh nghiệm và có cái chuyện chính là có được học bổng. Có nghĩa là nếu mà đi làm về phụ giảng thì không những là được lương hàng tháng, nhưng mà các sinh viên có thể là được cái trường đó trả một phần nào cái tiền học của mình.
Lương hàng tháng đó là lương như thế nào ạ? Lương dựa theo giờ hàng giờ?
Không có, thường thường là người ta quyết định, nếu mà chỉ grader thôi là người đi chấm bài thôi đó, thì thường thường là theo theo từng giờ, có nghĩa hourly. Nhưng mà nếu mà làm teaching assistant mà nguyên cả cái đó, thường thường người ta cho một cái lương tổng quát rồi làm việc bao nhiêu tùy theo cái nhu cầu mà thôi.
Rất là
flexible, rất là dễ dàng.
Vâng, vậy và công việc này cũng là bán thời gian. Với đi học.
Rất là nhiều hơn bán thời gian nữa, có nghĩa rằng là thỉnh thoảng có một lớp nào đó thì mình vào phụ giảng mà thôi, hay là tùy theo cái nhu cầu trong tuần đó có cái lớp lab mình phải cần vào mình set up. Như vậy thôi.
Thưa nếu mà mình phụ giảng đó thưa giáo sư thì mình phải dựa theo cái bài vở soạn sẵn của vị giáo sư chính chứ mình không soạn không.
Thì tùy theo, nếu mà các giáo sư tin tưởng một người nào đó rồi thì giao cho cái sinh viên đó sửa soạn cái bài. Thường thường thì một cái lớp về chương trình về kỹ sư đó thì có hai phần, phần lý thuyết và phần thực tập. Thì thường thường người phụ giảng thì lo vấn đề thực tập, laboratory giống như, hay là chấm những cái report, những cái bài báo cáo đó.
Thì giáo sư, trong trường hợp mà giáo sư nói là có rất là nhiều cạnh tranh để có được một vị trí phụ giảng, trợ giảng đó, thì có phải qua sàng lọc thi hoặc là
chỉ có interview và sự quen biết, có nghĩa là khi các sinh viên vào đi học rồi thì thường thường chưa được làm teaching assistant, tại vì phải quen biết một ông thầy nào đó, ông thầy nào đó lên mới lên nói chuyện với người chair hay là cái dean thì mới được cái sự ủng hộ của ông thầy thì mới được làm teaching assistant. Thường thường làm teaching assistant là làm việc với một giáo sư.
Thế thì đăng ký với cái vị giáo sư đó luôn.
Vâng, và cái cách chính là phải quen biết, có nghĩa là phải học giỏi. Đầu tiên mình phải thiện nguyện làm không có tiền, làm không có lương đó. Thì làm việc cho các giáo sư đó thấy mình rất là giỏi. Thì khi mà người ta tin tưởng rồi đó, thì trong cái sự lựa chọn thì người ta lựa chọn mình hơn.
Như vậy là coi như là mình phải xây dựng cái uy tín của mình. Và trong cái thời gian mình học tập đó thì cái vị giáo sư đó cũng tin tưởng mình, có khả năng
mình,
như
và
thế nào.
Mình điểm cao và mình học giỏi thì người ta tin tưởng. Và cái chuyện quan trọng nhất là với vấn đề mà anh văn đó là phải có cái verbal skill đó, có nghĩa là phải nói chuyện lưu loát. Tại vì nếu mà trợ giảng mà nói không lưu loát thì làm sao học trò họ hiểu, sinh viên họ hiểu.
Thế cái thời gian làm trợ giảng đó giáo sư là nó theo kỳ, theo mùa hay là theo năm?
Là tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là nếu mà grader thì tùy theo hourly thôi, tùy theo tiếng từng bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà nếu mà thường thường thì người ta cho từng semester một, hay là từng năm đó.
Như vậy là mình không phải chứng minh là mình có kinh nghiệm trợ giảng từ trước để
không
được một vị trí.
Cái nguyên nhân để vào trợ giảng để mà thu nhập những cái kinh nghiệm và cái kiến thức. Thì cái đó là cái giúp cho các sinh viên họ có cái cơ hội có thu nhập được những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm để khi họ đi ra tiến sĩ rồi, nếu mà họ đi dạy làm giáo sư thì họ đã có một số kinh nghiệm rồi. Cái đó rất là quan trọng đến khi mà đi kiếm việc.
Trong suốt cái thời gian mà mình đi học giáo sư, mà mình làm trợ giảng đó, thì cái thời gian trợ giảng nó có giới hạn là tối đa, tối thiểu là bao lâu không?
Không, tùy theo cái nhu cầu. Có nghĩa rằng là tôi biết có nhiều sinh viên họ vào làm trợ giảng từ đầu cho đến cuối để có tiền mà giúp đỡ cho trong cái công việc đi học. Không giới hạn.
Như vậy thì thí dụ như mà cái nhu cầu của ông thầy chỉ có một năm thôi thì sau một năm.
Sau một năm thì mình xin ông thầy khác. Hay là qua những chương trình khác. Và không những làm trong cái phân khoa hay khoa của mình, có thể mình làm trong phân khoa của đại học chẳng hạn. Ví dụ bây giờ một sinh viên kỹ sư có thể rằng là qua trợ giảng một cái khoa toán. Chẳng hạn, hay là vật lý chẳng hạn. Hay là sinh viên ở vật lý hay toán có thể làm trợ giảng cho một chương trình kỹ sư nếu mà cái nhu cầu nó có đó.
Nó liên quan nữa.
Nó liên quan.
Cái ngành học.
Không phải không những trong cái ngành của mình không, mà ngoài cái ngành nếu mà mình có cái kinh nghiệm và kiến thức.
Trung bình một ngày đó thì một sinh viên trợ giảng phải bỏ bao nhiêu giờ đồng hồ cho cái công việc
nhiều
này?
Nhất là 1-2 tiếng đồng hồ. Và đôi lúc là không có cần làm ngày đó và mình làm ngày sau, tùy theo cái ngày đó mình có bệnh hay không.
chỉ 2 tiếng là tối đa một ngày.
Vâng,
dạ
vâng.
À, như vậy nó ít nhưng mà nó cũng đủ để cho có cái kinh nghiệm đứng lớp như thế nào. Dạ, thực tế mình cảm nhận được cái môi trường làm việc ra làm sao.
Thường ra chương trình tiến sĩ của những đại học ở Hoa Kỳ đó, thì họ có những cái package, có nghĩa là khi muốn thu hút những sinh viên để vào học chương trình tiến sĩ, thì mặc dù sinh viên, tôi phải nói lại là không phải là chỉ có sinh viên trong trường mà thôi. Nếu sinh viên mới mà muốn vào một cái đại học nào đó, thì họ có những cái chương trình để thu hút những sinh viên đó tới. Qua hai cái là một cái chương trình Research Assistant là
nghiên cứu.
Hai là chương trình Teaching Assistant. Có nhiều trường họ offer những cái package trong đó đó, có Teaching Assistant, Tuition, Full Tuition, có nghĩa là có học bổng 100%, và tới đó là họ cho biết rõ ràng là một tuần phải phụ giảng bao nhiêu. Đó. Thì cho những người mà gọi là họ có ý định tới để đi học, chứ không phải là bây giờ mình ra đi làm rồi tự nhiên mình muốn đi vào phụ giảng, cái đó không được. Phải là cái mục đích là phải làm sinh viên ở đó, trong chương trình đó mới được cộng tác, được tham dự vào chương trình phụ giảng.
Như vậy là một sinh viên ở Việt Nam chẳng hạn, bây giờ muốn qua một cái trường AB nào đó học ở đây, nhưng mà muốn qua để mà làm teaching assistant,
được với điều kiện là mình có đủ điều kiện và mình giỏi, và mình phải coi rằng là chương trình trong những cái phân khoa và khoa hay là đại học á, họ có những cái chương trình đó không. Và nếu có thì mình cứ apply với mục đích là mình tới đó để học và để ra trường ở đó có cái bằng ở đó. Còn nếu mà một sinh viên Việt Nam đã ra trường rồi mà muốn đi qua Mỹ để tới đó làm thì họ không nhận, tại vì họ cố ý để làm cái đó để thu hút những sinh viên để tới đi học ở đó.
Dạ vâng. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam mình chưa qua Mỹ học nha, nhưng mà trong lúc mà mình đang chuẩn bị hồ sơ đi du học, thưa giáo sư, và mình hướng tới cái mục tiêu là muốn được có một cái chân ở trợ giảng, thì nên chuẩn bị tìm hiểu thông tin ở đâu?
Cái thứ nhất là mình, cái điểm của mình phải cao Việt Nam. Cái thứ nhì là anh văn của mình phải là lưu loát. Cái điểm anh văn phải cao, tại vì cái vấn đề communication bên Mỹ rất là quan trọng. Và như vậy thôi, nếu đúng theo cái nhu cầu, mình đáp ứng được cái nhu cầu của cái chương trình đó thì họ sẽ nhận mình.
Nhưng mà bắt đầu đó là mình lên website của trường.
Vâng, mình coi thì là họ có, thường thường họ có những cái announcement là cái chương trình này có bao nhiêu những chương trình phụ giảng và trong những ngành nào, và cái bổn phận của mình trong khi mà được nhận vào đó, họ viết ra rõ ràng và vấn đề lương bổng và vấn đề học bổng nó rõ ràng lắm.
Nhưng mà thưa giáo sư, như giáo sư nói là mình tạo được cái uy tín, cái khả năng đối với cái vị giáo sư thì người ta mới nhận mình.
Thế
thì
dễ dàng hơn, nhưng mà không phải là chỉ có đó là một đường duy nhất thôi. Nhưng mà cái chuyện dễ dàng nhất là khi mình vào rồi thì mình có cái cơ hội mình làm việc với lại những giáo sư, thì khi họ chọn lựa trong 10 người mà mình biết, người nào mà họ biết á thì là họ chọn. Ví dụ bây giờ mình là ở Việt Nam, mình chưa liên lạc với một giáo sư nào ở Mỹ, khi mình nạp đơn đến thì nếu mà họ có cái sự lựa chọn giữa những người họ đã biết, những sinh viên hiện tại trong chương trình, thì họ chọn những người đó trước. Nếu mà mình thiệt là giỏi, xuất sắc nhất mà mình có thể hơn những người mà hiện tại trong trường thì họ nhận,
có
nhưng mà cái số nó rất là nhỏ.
Nhưng mà cũng có cơ hội là vừa tới một cái là có thể xin ngay, chứ không cần phải là qua 1-2 năm học.
Không, có thể là vào tới là trong cái thời gian mà cái lục căn nguyệt đầu đó, semester đầu đó, thì là mình có dịp mình làm việc với các giáo sư. Thì các giáo sư được tin tưởng xong rồi thì họ cho mình cái teaching assistant.
Nhưng mà mình có nên gợi ý không ạ? Thí dụ như mình có nên hỏi cái vị giáo sư đó là tôi đang rất quan tâm.
Đương nhiên ở Mỹ là có cái phương pháp, nếu mình không có hỏi thì mình không bao giờ được. If you don't ask you never get. Đúng không? Thì cái the worst case là có nghĩa là người ta nói không thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có nói ra cái ý định đó thì làm sao người ta biết được?
Cho nên là cho dù không thấy loan báo, mình vẫn có thể hỏi thăm.
Mình hỏi thăm thì người ta có thể tạo ra cái chương trình. Nhiều cái, ví dụ nhiều giáo sư họ không muốn mình đi trường khác, thì khi một sinh viên họ tới, họ nói rằng là tôi không đủ tiền học ở đây, tôi bây giờ tôi giúp tôi làm cách như thế nào, thì ông giáo sư nói họ có thể ông tạo ra một chương trình teaching assistant, lên gặp người chair hay là người dean, thì người ta sẽ cho những cái ngân quỹ để mà giúp cái đó.
Thưa giáo sư, như giáo sư nói là cái này là có lương bổng một chút xíu. Thì dĩ nhiên có lương bổng thì phải có đóng thuế phải không ạ?
Đóng thuế. Và lương thì cũng không có thấp đâu. Có nghĩa là nhiều chương trình từ 8.000 cho đến 40.000 đô la một năm. Có nhiều trường đại học lớn họ có cho đến 30-40.000 đô la để tới làm phụ giảng. Và cái mục đích họ là dùng cái đó để thu hút những sinh viên xuất sắc trên thế giới tới trường đó để mà học ra tiến sĩ. Và câu hỏi vấn đề đóng thuế, nếu mà muốn đi làm đó thì mình phải có cái social security, cái số an sinh xã hội.
Vâng.
Thì mình phải đóng thuế và đóng cái phần social security giống như những người Mỹ khác.
Dạ vâng. Ừ. Thưa giáo sư, như vậy thì bây giờ mình hiểu rõ là chương trình trợ giảng như thế nào rồi ha các
vâng,
bạn.
Vâng.
Nhưng mà bây giờ mình muốn hỏi thăm chút xíu là để mà vào làm việc như vậy này kia đó thì có được cái lợi ích nào không cho một cái vị trí trợ giảng và những ai cần tham gia?
Những ai cần tham gia, những cái tất cả các sinh viên nên cần tham gia, mặc dù đôi lúc cái lương bổng nó không được cao lắm, nhưng mà đến khi mình làm việc chung với các giáo sư thì mình hiểu rõ cái cách họ làm việc như thế nào.
Yeah.
Tại vì thường thường các sinh viên mà học ra tiến sĩ thì đa số thường thường là đi làm giáo sư. Và đó là cái cơ hội rất là quý báu cho các sinh viên trong thời gian học hỏi ở trường đại học, có cái cơ hội để mà thu nhập những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm cần sau này. Thì đó là tất cả các sinh viên, mặc dù mình có đi dạy hay không, nên làm như vậy để mình biết rõ cái vấn đề hơn.
Yeah.
Cái thứ nhì đó là cái chuyện rõ ràng là khi mình đi làm thì mình có được tiền, có lương.
Yeah.
Và ngoài ra có thể được học bổng nữa.
Vâng, cũng có nhiều người suy nghĩ rằng là tôi không muốn theo cái nghề sư phạm,
vâng,
chắc
vâng.
tôi học cái ngành này không ra giảng dạy, cho nên tôi không cần phải xin cái vị trí trợ giảng làm gì.
Cái vấn đề trợ giảng là không phải chỉ dạy mà thôi. Vấn đề trợ giảng là mình có cái dịp làm việc các thầy giáo, và mình có cái cơ hội mình coi rằng là cái ngành này đúng cái sở thích của mình hay không. Nếu mà mình không biết thì làm sao mà mình biết được là cái sở thích của mình hay không. Nhiều người bắt đầu vào làm trợ giảng thì thấy rất là thích thú, trở thành sau này muốn làm thành giáo sư luôn.
Vâng.
Và nhiều người dùng cái cơ hội này vào làm trợ giảng và biết rõ ràng là mình không có bao giờ mình muốn làm giáo sư hết.
Dạ.
Và nên làm như vậy để mình có cái kiến thức, khi mình quyết định thì nó có cái sự thông minh trong đó, chứ không phải là làm quyết định là bất ngờ mà thôi.
Vâng. Nhưng mà ngoài cái lợi ích là vì là để mà gọi là kinh qua những cái kinh nghiệm thực tế để biết mình muốn cái gì. Những cái lợi ích khác, ví dụ như đã được trợ giảng qua một thời gian rồi thì sau khi mình tốt nghiệp, mình ra trường, những cái lý lịch CV của mình đối với những người không có trợ giảng thì
nó tốt hơn nhiều. Tại vì cái trước tiên là khi mặc dù mình nạp đơn để đi đi giảng dạy thành giống như một giáo sư ở một đại học khác, hay là mình đi ra làm những cái công thương ở ngoài, những cái thương nghiệp ở ngoài, những thì khi người ta thấy mình có những cái chương trình làm việc với các giáo sư, thì cái vấn đề communication của mình về cái vấn đề mà giao tiếp với những cái người khác có thể là tốt hơn.
Yeah.
Thì khi mà mặc dù là mình đi interview để mình đi làm giáo sư hay không làm giáo sư, thì cái đó là một điểm lợi cho mình khi mà mình để trong cái resume.
Dạ vâng. Các bạn bây giờ có thắc mắc nào liên quan tới chương trình trợ giảng trong lúc du học Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi lúc này nha. Thưa giáo sư, trong lúc chờ đợi câu hỏi mới của quý vị khán thính giả, thì bây giờ Trà My hỏi thăm thêm một chút xíu.
Vâng.
Giáo sư nói là một ngày chỉ làm 2 tiếng là quá.
Vâng, vâng. Vâng, vâng.
Thế còn thời gian nghỉ trong năm?
Thì giáo sư nghỉ khi nào, trường nghỉ khi nào thì mình nghỉ khi đó.
À, vâng. Tức là có nghỉ hè.
Có nghỉ hè, có nghỉ Noel, có nghỉ New Year. Năm mới là tất cả những chương trình kỳ hè thì rất là dài. Có nghĩa là 3 tháng trời thì mình cũng nghỉ.
Vâng, dạ. Bây giờ thưa giáo sư hỏi thăm thêm một chút xíu, đó là hoàn tất được cái ngành cái chương trình trợ giảng rồi thì có ai cho mình cái chứng chỉ hay là cái chứng
không,
nhận
cái
gì
đó
không?
Thì không có. Có nghĩa là cái là không có cái chứng chỉ để mà xong cái trợ giảng, nhưng mà khi mình bỏ vào cái resume của mình thì nó rất là lợi, tại vì cái đó là một cái điểm tốt cho mình.
Dạ, vâng. Nhưng mà mình bỏ vào cái resume như vậy là cái sự uy tín này kia, chương trình mình được đào tạo ở đâu thì người ta
cũng được. Vâng, ngoài ra khi mình làm việc như vậy thì mình liên lạc với lại nhiều người hơn, giống như những giáo sư.
Dạ.
Và khi mà đi xin việc hay là đi xin đi học cao hơn về tiến sĩ thì cần sự giúp đỡ của các giáo sư viết thư giới thiệu.
Dạ.
Thì đây là một cái cơ hội để mà mình biết làm quen với các giáo sư, để khi họ viết về những cái giấy tờ mà giới thiệu cho mình thì nó chính xác hơn.
Dạ.
Và nó tốt hơn.
Ừ, đó là cũng như là mình đặt một cái nền tảng vững chắc hơn cho mình trong cái học nghiệp của mình. Dạ thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là bây giờ muốn học ngành nào cũng có trợ giảng hay là tùy ngành?
Thường thì ở Mỹ thì tất cả các ngành nào cũng có trợ giảng hết.
Vâng.
Mà nếu không có thì họ có những chương trình nghiên cứu.
Yeah.
Và chưa, tôi thấy rất là ít mà chương trình nào mà không có chương trình trợ giảng, tại vì cái mục đích của những chương trình ở đại học là để huấn luyện cho những giáo sư trong tương lai, thì cái vấn đề trợ giảng là để đạt được cái mục đích đó.
Yeah.
Và đôi lúc mình đi làm trợ giảng mà làm tình nguyện mà không có tiền cũng nên làm.
Yeah.
Tại vì cái đó nó giúp cho mình có cái cơ hội, mặc dù không có lương bổng hay là lương bổng rất là thấp, nhưng mà có cái cơ hội để mình thu nhập được những kiến thức và kinh nghiệm, và chuyện quan trọng nhất là làm quen liên hệ đến những cái giáo sư để khi mà họ cần những cái thư giới thiệu thì họ viết cho mình.
Dạ, coi như là mình không có thể là thấy cái lợi trước mắt mà mình làm hay không, mà là cái lợi nó rất là lâu dài.
Mình phải đầu tư.
Làm không vì lương nha các bạn, mà làm có thể là vì là các bạn muốn tự rèn luyện trong cái môi trường học tập giáo dục Mỹ.
Và kiến thức và cái kinh nghiệm.
Dạ vâng, thưa giáo sư, nãy giáo sư nói là có những ngành mà không có trợ giảng thì nó cũng có một cái chương trình khác thay thế.
Có thể là thay nó không có trợ giảng thì nó có chương trình về nghiên cứu.
Nghiên cứu, vâng, thì mình cũng có nói về lần trước rồi, nhưng mà để so sánh giữa chương trình nghiên cứu và chương trình trợ giảng thì lợi hại như thế nào?
Chương trình nghiên cứu nó khác. Chương trình nghiên cứu là mình thỏa mãn những cái nhu cầu của các giáo sư có những chương trình nghiên cứu về một cái lĩnh vực nào đó.
Yeah.
Còn chương trình trợ giảng thì thường rất là tổng quát.
Yeah.
Và tùy theo cái nhu cầu của cái chương trình đó. Thường thường chương trình nghiên cứu là được hỗ trợ qua những cái chương trình nghiên cứu ở Mỹ giống như NASA hay là NSF hay là Navy, thì các giáo sư họ có bổn phận phải viết những cái grant để được tiền như vậy, thì họ dùng những cái tiền đó họ trả tiền cho sinh viên làm research, thì cái đó nó làm việc nhiều hơn là phụ giảng.
Nhưng mà giữa hai sự lựa chọn đi theo chương trình trợ giảng hay đi theo chương trình nghiên cứu trong lúc học tập đó giáo sư, thì nên chọn cái nào có lợi hơn hay là...
Chương trình nghiên cứu có lợi hơn.
Vâng.
Tại vì nó liên quan đến cái ngành mình làm việc nhiều hơn. Trợ giảng thì có thể là không đến. Tại thường thường chương trình nghiên cứu nó trực tiếp liên hệ đến những cái ngành mà mình làm việc trong tương lai.
Vâng.
Và thường thường nó trả lương cao hơn.
Vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó thì... Nếu mà có cơ hội để mà nghiên cứu thì nên
nên lấy nghiên cứu.
Chọn ngay cái nghiên cứu.
Nếu không có thì nên thì cái đó nó giúp cho mình trong tương lai, tại vì khi mà làm nghiên cứu thì mình làm đến những cái lĩnh vực trong tương lai mình làm về tiến sĩ, những cái luận án mà mình muốn làm nó liên quan đến cái chương trình mà nghiên cứu của mình.
Thưa giáo sư, có những thắc mắc là thí dụ như bây giờ tôi làm trợ giảng thì tôi có nên nuôi cái hy vọng là sau một thời gian trợ giảng thì tôi có thể được giữ ở lại, mời ở lại làm việc để mà đổi tình trạng di trú.
Thường thường theo cái những đại học ở Mỹ thì họ không muốn giữ lại những người ra tiến sĩ để trong đó, họ muốn có những người mới. Thì cái đó nó không có giúp cho mình được cái đó. Tùy theo, nhưng mà đa số tất cả trường đại học ở Mỹ khi mà sinh viên ra tiến sĩ rồi họ muốn những sinh viên đó đi những trường khác. Đó, tại vì họ muốn có những cái new idea, fresh idea.
Thì
cái đó không có lợi gì nếu mình muốn ở lại, nhưng mà rất là có lợi nếu mà mình đi chỗ khác.
Vâng, tại vì cũng có nhiều người thí dụ ở Việt Nam đi, muốn đi theo trợ giảng một ông thầy để mà được kiếm một cái cơ hội giảng viên của cái trường đó.
Vâng.
Nhưng mà cái điều đó thì lại không đáp ứng được.
Nhưng mà giảng viên ở trong đó, nhưng mà sau khi mà trợ giảng xong và có cái bằng tiến sĩ rồi á, thì nhờ cái đó mình sẽ có nhiều cái cơ hội và cái may mắn để đi làm giáo sư thực thụ mấy trường khác.
Dạ vâng, câu hỏi ngay lúc này của bạn Trương Tấn Cường cho em hỏi: Đại học Công giáo Hoa Kỳ có học bổng cho sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp muốn đi học cao học hay không?
Có, rất là nhiều, có đến 50%.
Dạ, bây giờ làm sao để tiếp cận
thì
cái cơ hội đó?
Thì phải email qua của chúng tôi là nguyen@cua.edu.
Dạ, như vậy thì các bạn liên lạc với giáo sư George Cường Nguyễn ha, để mà có những cái cơ hội thông tin học bổng.
Chúng tôi có rất là nhiều chương trình.
Dạ, giáo sư có thể cho các bạn những cái đường link hoặc là cung cấp những thông tin. nguyenavong@cua.edu. Vâng, đây là cái email riêng của giáo sư để nói về những cơ hội học bổng. Vâng, giáo sư, những tuần trước mình còn lại những câu hỏi như thế này là: tôi có một người cháu nha sĩ ở Việt Nam và đang làm tốt nghiệp để lấy bằng nha. Cuối năm nay định cư ở Mỹ và muốn tiếp tục nghề nha. Xin hướng dẫn giúp.
Thì cái đơn giản nhất là qua Mỹ mình học lại, mình dùng những cái chương trình học ở Việt Nam rồi mình transfer vào cái chương trình đó. Ở chương trình nha sĩ, chương trình nha ở Mỹ. Thì đi học tiếp đó, có nghĩa là transfer.
Bạn Sương Mỹ hỏi là muốn đi học du học Mỹ và hồ sơ có học bạ 3 năm học sinh giỏi mà mới vào năm đầu đại học, về tài chính thì có rất là nhiều điều kiện nhưng mà chưa có bằng IELTS và không có người thân, và có người thân ở Mỹ, phỏng vấn 2 lần nhưng mà rớt.
Thì vấn đề này rất là rắc rối. Thì tôi chỉ khuyên cô rằng là về coi lại những cái khuyết điểm mà mình bổ túc hơn trong tương lai.
Không
trả lời một câu hỏi đơn giản được.
Tuần tới mình có thêm thời gian thì giáo sư có thể trở lại câu hỏi này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia chương trình. Vì chúng ta đã hết giờ rồi, Trà My xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới, thứ hai tuần tới, 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn.
Hẹn gặp lại các bạn tuần tới.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Chào cô.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.